Chương 5. Tự do khỏi sợ hãi. Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Trái lại, tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi. Vì sợ hãi có hình phạt, và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương. Văn nhất đoạn 4 câu 18. Chúng ta có thể đạt đến chỗ mà chúng ta cảm thấy thoải mái để tin cậy và xác quyết rằng Chúa yêu chúng ta, rồi thình lình ma quỷ tấn công chúng ta. Hoàn cảnh xảy ra trong đời sống chúng ta, nhiều điều không may xảy đến cho chúng ta, thử thách đức tin của chúng ta. Một số người không gặp khó khăn gì để tin Chúa yêu họ, cho đến khi hoàn cảnh dường như là Chúa không yêu chúng ta gì cả. Sau đó, ma quỷ dùng sợ hãi và sự định tội đến phân rẽ bạn khỏi chính cái điều mà giúp đỡ bạn, tình yêu của Chúa. Việc này sao đây? Nó nói, tao tưởng Chúa yêu mày, vậy sao nhiều điều không may xảy đến với mày? Mày chắc đã làm điều gì đó tồi tệ lắm. Chúa đang nổi giận với mày. Trong những lúc thử thách và hoạn nạn, những lúc trông có vẻ bất công và bất nhẫn, chúng ta rất dễ đánh mất đức tin nơi Chúa. Chúa không phải lúc nào cũng làm việc theo cách thức hay thời điểm mà chúng ta nghĩ Ngài phải làm. Ngài muốn thay đổi chúng ta hơn là Ngài muốn thay đổi hoàn cảnh chúng ta. Ngài thường dùng những hoàn cảnh đau đớn kéo chúng ta đến chỗ chỉ tin cậy Ngài mà thôi. Trong những lúc như thế, chúng ta không hiểu hết những gì xảy ra và rất dễ rơi vào cái bẫy rồi suy nghĩ rằng Chúa không còn yêu chúng ta. Kinh Thánh nói chúng ta không nên cho phép bất cứ điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Chúa Giê-xu, Roma đoạn 8 câu 35 đến câu 39. Điều hay nhất chúng ta làm khi gặp khó khăn là nói lớn tiếng, Chúa ơi, con biết là Ngài yêu con và con tin điều này sẽ mang ích lợi cho con. Đôi khi chúng ta chờ để giải cứu chúng ta cho đến khi chúng ta nghĩ quá trễ rồi. Bạn có nhớ Lazarơ không? Anh ta bị bệnh, nhưng Chúa chờ cho đến khi anh ta chết rồi Ngài mới đến giúp anh và gia đình anh. Ma-thơ nói với Chúa là Ngài đã quá trễ rồi, nhưng Ngài biết đích xác điều Ngài sắp làm. Ngài không hành động theo thời điểm của chúng ta, nhưng Ngài cũng không trễ đâu. Khi bạn gặp rắc rối trong đời sống, hãy duy trì đức tin năng động. Đừng để sợ hãi và bối rối cướp đi tình yêu của Chúa khỏi bạn. Văn nhất đoạn 4 câu 18 là câu kinh thánh đầy quyền năng. Tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi. Tôi suy gẫm câu kinh thánh này, cố hiểu câu này, ngày nọ tôi đã hiểu được. Tình yêu trọn vẹn xua tan nỗi sợ hãi, và Chúa là tình yêu trọn vẹn đó. Và khi bạn biết tình yêu trọn vẹn đó hướng về bạn, bạn sẽ không để sợ hãi kiểm soát bạn. Dù bạn cảm thấy sợ hãi, bạn vẫn tiếp tục bước đi với Chúa, vì bạn biết Ngài luôn ở với bạn. Bạn không thể nào sợ thất bại nếu bạn biết Chúa yêu bạn. Bạn tự do thử nghiệm nhiều điều vì bạn biết tình yêu và sự chấp nhận của Chúa không dựa vào thành tích của chúng ta. Bạn không thể thất bại khi bạn lệ thuộc nơi Chúa. Cách duy nhất bạn sẽ thất bại là nếu bạn phụ thuộc vào bản thân. Có thể nhiều việc không diễn tiến theo cách bạn dự tính, nhưng nó sẽ tiến triển tốt đẹp nếu bạn chăm mắt nơi Chúa. Nếu bạn biết Chúa yêu bạn, bạn sẽ không sợ thất bại, sợ khước từ, sợ thiếu thốn, sợ quá khứ hay tương lai hay bất cứ điều gì. Tình yêu của Chúa quá vĩ đại đến nỗi nó bao trùm mọi thứ. Bạn có nghĩ rằng cùng một Đức Chúa Trời đấng cứu bạn và buông tha bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy thất bại không? Liệu Ngài bỏ bạn trong tình trạng bất lực sao? Satan là kẻ thù của linh hồn chúng ta, nó là kẻ trộm và là kẻ nói dối, nhưng Chúa Giê-xu muốn chúng ta có và vui hưởng sự sống. Giăng đoạn 10 câu 10. Theo bản diễn ý câu kinh thánh mà chúng ta đang bàn đến, dịch như vậy: đối với đấng yêu thương ta hết lòng, ta không có gì phải sợ sệt. Tình yêu trọn vẹn của Ngài xóa tan mọi khiếp sợ trong ta. Nếu ta sợ, tức là còn lo, Ngài có thể hình phạt ta, nghĩa là ta chưa tin chắc Ngài thật yêu ta. Văn nhất đoạn 4 câu 18. Ngay khi Chúa giúp tôi hiểu được rằng tình yêu của Ngài xua tan nỗi sợ hãi, tôi áp dụng sự hiểu biết này. Chiếc xe hơi chúng tôi gặp trục trặc, chúng tôi nghĩ hộp số bị hư, nhưng chúng tôi không có tiền thay, nên chúng tôi cứ chạy chiếc xe đó hy vọng là xe không hư. Tôi cảm thấy Chúa khích lệ lòng tôi một sáng nọ bằng những lời này: Joy ơi, hãy để ngày hôm nay bày tỏ lòng yêu mến ta và để ta yêu con. Con không phải làm gì hết, con không cần phải cố làm người phụ nữ đầy đức tin, điều duy nhất con làm là cứ ở trong tình yêu ta. Nên tôi ca hát, ngợi khen Chúa và kinh nghiệm một thời gian tuyệt vời. Thình lình tôi nghe chồng tôi ở ga ra xe, 45 phút sau khi anh đi làm, anh mở cửa và nói, anh không thể sang số xe được, chúng ta phải đi sửa xe thôi. Tôi đóng cửa và bắt đầu cười. Đây không phải là điều tôi thường làm hay tôi quyết định làm, nó chỉ tự động tuôn ra, bởi vì tôi đã để Chúa yêu tôi nên tôi có thể cười giữa lúc khó khăn. Việc cứ ở trong tình yêu của Chúa mở cửa cho đức tin tuôn ra thay vì sợ hãi. Tôi bật lên cười và đó là đức tin. Tôi cười bởi vì sâu xa trong lòng tôi biết Chúa yêu chúng tôi và sẽ chu cấp cho chúng tôi. Abraham cười cái cười đức tin khi Chúa đến với ông và bảo ông rằng ông sẽ có một người con. Abraham cười, ông biết về phương diện con người không có cách nào. Ông và vợ ông có con được, nhưng ông tin Chúa và niềm vui của Chúa tuôn tràn thành tiếng cười. Tôi tin khi chúng ta sống như vậy, nó sẽ mở cửa cho Chúa giúp chúng ta một cách lạ lùng. Ai mà nghĩ đến chuyện bật cười khi họ gặp nan đề? Kinh Thánh nói Chúa ngự trên trời và cười kẻ thù. Nếu Chúa làm việc này thì chúng ta cũng có thể làm. Hãy bắt đầu cười cái cười đức tin, nói cho cùng Chúa yêu bạn và nếu Chúa ở về phía bạn, ai chống lại bạn mà đứng nổi. Chương 6. Tình yêu nghĩ đến người khác. Và chúng ta có điều răn này, ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh chị em mình. Dân Nhất đoạn 4 câu 21. Bạn là con cưng của Chúa, Ngài nói với bạn trong Phục Truyền đoạn 7 câu 6. Nếu bạn bắt đầu hành xử như thể bạn là con cưng của Ngài, việc này sẽ thay đổi thế giới. Bạn sẽ đi chợ với nụ cười trên khuôn mặt, suy nghĩ mình được yêu, mọi thứ đều suôn sẻ trong đời sống mình. Mình sẽ chúc phước cho người khác bằng tình yêu mình cảm nhận nơi Chúa. Hãy vui vẻ bất kỳ nơi nào bạn đến và niềm vui của bạn sẽ chúc phước cho người khác. Khi Thiên 100 câu 2 nói chúng ta nên hầu việc Chúa cách vui vẻ. Khi chúng ta bắt đầu biết chúng ta đặc biệt thế nào, chúng ta sẽ sống trong chương trình của Ngài và hành xử như thể Ngài yêu chúng ta. Chúng ta có thể chinh phục thế giới này cho Chúa Giêsu. Tình yêu sẽ lan tràn rất nhanh. Tình yêu Chúa tuôn qua bạn sẽ khiến bạn cẩn trọng không làm hại người khác. Tình yêu Ngài trong bạn sẽ giải thoát bạn khỏi sợ hãi và bạn sẽ không sợ dùng tình yêu Chúa giúp đỡ người khác. Bạn sẽ không sợ người ta từ chối hay lợi dụng bạn. Tình yêu Chúa sẽ nhìn thấy nhu cầu của người khác và tìm cách đáp ứng nó. Chúa muốn bạn tin điều này khi Ngài phán Ngài sẽ làm việc lớn hơn qua bạn vì Ngài đi về cùng bạn. Bạn có thật sự tin Chúa dùng bạn không? Chúa sẽ ban cho bạn điều bạn tin Ngài. Bạn không sợ mà bước ra. Tôi không thể kể hết cho bạn biết bao nhiêu lần tôi đứng ở bờ vực thẳm khi làm việc gì đó gây hoảng sợ và dường như Chúa phán, Trời ơi, hãy tiếp tục, ta sẽ làm những việc lớn qua con, hãy tiếp tục. Và thế là tôi nhảy vào làm ngay và Chúa không bao giờ để tôi thất vọng một lần nào. Bạn có biết tại sao tôi không lo lắng khi bước ra và khi thất bại không? Vì tôi biết Chúa yêu tôi, Ngài yêu tôi và Ngài biết tôi yêu Ngài. Và bởi ăn sủng Ngài, tôi phó sự sống tôi cho Ngài. Nếu bạn đã làm điều đó và bạn yêu Chúa và bạn biết Ngài yêu bạn, thì không có nan đề nào bạn không thể chiến thắng. Nếu ước ao thật sự của bạn là muốn giúp người khác, Chúa sẽ giúp bạn giúp đỡ người ta. Bạn không cần phải có nhiều tài, bạn chỉ cần sửa soạn cho Chúa và Ngài sẽ làm phần còn lại. Có thể bạn cảm thấy khả năng của bạn rất khiêm tốn, nhưng đôi khi khả năng càng khiêm tốn thì càng không thấy thiếu thốn. Đừng sống cuộc đời ích kỷ, tiêu phí, năng lực, tập chú về mình và lo đáp ứng nhu cầu của mình. Hãy nói với Chúa điều bạn muốn một cách thật đơn giản và nhanh chóng và rồi phát triển đức tin để đáp ứng nhu cầu của người khác. Những gì bạn tạo ra cho người khác, Chúa sẽ tạo lại cho bạn. Khi bạn có nhu cầu, hãy suy nghĩ đến hạt giống thay vì nghĩ đến nhu cầu. Khi bạn đi ra giúp người khác, Chúa sẽ tiếp nhận hành động của bạn như là hạt giống được gieo để gặt mùa gặt mà bạn ao ước trong chính đời sống bạn. Ai cũng muốn giàu có, nhưng chúng ta cần hiểu sự giàu có thật là gì. Tôi thích định nghĩa sự giàu có là khả năng dùng tài năng Chúa cho đáp ứng mọi nhu cầu trước mắt chúng ta. Tình yêu của Chúa sẽ ban cho bạn khả năng đặt nhu cầu người khác trước. Bạn có nghĩ là Chúa yêu bạn đủ để khiến bạn nghĩ đến người khác trong tình yêu, ngay cả những người thấy khó yêu, những người cộc cằn và vô ơn không? Yêu ai đó mà yêu bạn lại thì không cần kỷ luật nhiều, nhưng tất cả chúng ta phải yêu, phải kêu cầu Chúa ban quyền năng để giúp chúng ta yêu những người khó yêu. Tình yêu của Chúa tuôn chảy qua chúng ta sẽ làm việc này, bởi vì đây là tình yêu không dựa trên điều kiện. Đôi khi việc này mất 5 năm hay 10 năm, nhưng cũng đáng bỏ thì giờ. Chúa Giêsu chờ đợi bạn bao lâu đang khi Ngài tiếp tục yêu bạn? Tình yêu là kiên nhẫn, tử tế, khiêm nhu, chứ không phải là tư kỷ, cọc cằn hay dễ bị vấp phạm. Những đức tính của tình yêu là những đức tính Chúa Giêsu đổ trên chúng ta bởi tình yêu của Ngài, và chúng ta có thể tràn ngập tình yêu Ngài và làm y như vậy cho những người bị tổn thương, hư mắt mà khao khát nhìn thấy Chúa hành động ở thế gian này. Chúa yêu bạn và Ngài yêu mọi người chung quanh bạn nữa. Ngài yêu họ dù họ tin Chúa hay chưa tin, và Ngài muốn dùng bạn làm ống dẫn để tuôn đổ tình yêu của Ngài ra. Đừng sợ bước ra. Tình yêu của Chúa giải thoát bạn khỏi sợ hãi và sự định tội, và Ngài ban cho bạn khả năng để yêu thương. Hãy quyết định lan truyền tình yêu của Chúa ra. Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm bạn với người khác. Hãy lên mục tiêu kết bạn với người khác và trở thành nguồn phước cho mọi người bất cứ nơi nào bạn đi. Sự tiếp khách là một cách để bày tỏ tình yêu, đặc biệt cho ai mà cô đơn hay thất vọng. Hãy mời ai đến ăn tối, hãy để người ta đến thăm bạn, hãy bắt tay với người khác và mỉm cười, hãy chào hỏi khi có cơ hội, hãy giúp đỡ thực tiễn như cho người đi nhờ xe khi mà họ bị hư. Hãy bắt chuyện với những nhân viên mới tại công sở và xem thử bạn có thể giúp họ làm quen với thành phố đó. Chúa luôn có việc cho bạn, không nhất thiết là làm việc gì đó to tát và phô trương, những việc gì đó quan trọng đối với Chúa. Con người là quan trọng đối với Chúa, có những người mà chỉ có bạn mới giúp họ được. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn cách để dùng tình yêu Ngài hướng đến người khác, và Ngài sẽ dạy dỗ bạn. Chương 7. Tình yêu Chúa sẽ biến đổi bạn. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta để yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm hy sinh, làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Dân Nhất đoạn 4 câu 10. Chúa yêu bạn, và tôi nghĩ phần nhiều trong chúng ta không hiểu hết tình yêu mà Chúa dùng để yêu bạn. Chúa đã tỏ cho tôi qua việc nghiên cứu đề tài này. Nếu chúng ta thật sự biết sâu xa trong lòng Ngài yêu chúng ta biết bao, chúng ta sẽ hành xử khác hơn điều chúng ta thường làm. Hãy suy gẫm về tình yêu Chúa dành cho bạn. Đó là điều sẽ thay đổi bạn. Nếu bạn không thích điều gì đó về bạn, thì việc biết và biết rằng Chúa yêu bạn đang khi bạn chờ Chúa hành động sẽ giúp bạn vui hưởng cái khoảng thời gian chờ đó. Nếu bạn cứ khó chịu về những lỗi lầm của bạn, bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy nhớ rằng Chúa làm việc qua bạn, và đức tin thật khiến chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Hebrews đoạn 4. Tôi cam đoan chắc là nhiều người đọc sách này không có mối quan hệ tốt đẹp với bản thân họ. Họ không thích con người họ, và thậm chí lại ghét chính họ nữa. Nếu bạn là một trong những độc giả của tôi đang tranh chiến với bản thân, tôi muốn nhắc bạn là bạn có thể ghét những điều xấu bạn làm, nhưng bạn không được phép ghét bản thân bạn. Chúa Giêsu chết cho bạn xuất phát từ tình yêu lớn lao của Ngài, và điều tối thiểu bạn có thể làm là đón nhận món quà quý giá đó. Kinh Thánh nói, hắn nghĩ trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy, Châm Ngôn đoạn 23 câu 7. Bao lâu bạn cứ cảm thấy mình xấu xa, từ chối chính mình và không nhận biết bạn là đặc biệt, bạn sẽ không hành động theo cách bạn nghĩ. Ấy là vì bạn không hiểu rõ trong lòng một sự thật quan trọng mà cũng mang lại sự biến đổi đời đời. Chúa yêu bạn hơn là bạn biết. Chúa muốn bạn để thì giờ với Ngài mỗi ngày, đó là điều sẽ thay đổi bạn. Nếu bạn không đặt Chúa đầu tiên thì bạn sẽ để Chúa ở vị trí mà Ngài không thể làm cho bạn điều Ngài muốn làm. Chính thì giờ riêng tư với Chúa, mến yêu Ngài và để Ngài yêu mến bạn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ, can đảm và trưởng thành. Nhiều người hay bào chữa và không để thì giờ gây dựng mối quan hệ với Chúa. Họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Ngài, nhưng họ không kỷ luật mình và phát triển những thói quen tốt để học Kinh Thánh và cầu nguyện. Ngay cả giúp đỡ người khác cũng đòi hỏi kỷ luật và biến thành thói quen. Tình yêu của Chúa sẽ thay đổi bạn. Khi bạn kinh nghiệm về tình yêu của Ngài và trở nên ý thức về tình yêu Chúa luôn luôn, bạn sẽ thấy những ước muốn của bạn cũng thay đổi. Bạn sẽ muốn giống đấng mà bạn yêu, Chúa Giêsu. Biết và phát triển bản tính của Chúa trong đời sống chúng ta phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Phao-lô nói mục đích xác định của ông là biết Chúa Giê-xu và quyền năng phục sinh của Ngài. Philip đoạn 3 câu 10. Hãy lưu ý là Phao-lô nói ông phải quyết định. Hãy nghiêm túc về mối quan hệ của bạn với Chúa. Bạn có thể gần Chúa bao nhiêu tùy bạn muốn, tất cả tùy thuộc vào việc bạn sẵn sàng đầu tư bao nhiêu thời gian vào đó. Kinh Thánh nói chúng ta là đại diện đặc biệt của Ngài và Ngài kêu gọi thế gian qua chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20. Câu Kinh Thánh này luôn cảm động lòng tôi và khiến tôi có một nhận thức mới mẻ về tầm quan trọng của việc bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh khi Ngài cảm động trong chúng ta, thay đổi chúng ta và uốn nắn chúng ta cho mục đích của Ngài. Tình yêu của Chúa được đổ vào lòng chúng ta bởi Thánh Linh. Roma đoạn 5 câu 5. Hãy tiếp nhận, vui hưởng và để tình yêu của Chúa thay đổi bạn.